trên chào kính. Mẹ đã hứa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 312 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh. Phần phỏng vấn với nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng, Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, tỉnh Bến Tre. Lời cảm ơn của linh mục Nguyễn Thanh Đương, Nghệ An, Việt Nam. Thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, hôm nay Giờ của Mẹ được hân hạnh đón chào nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng, bà là tổng phụ trách của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn tại Bến Tre. Và chúng tôi được hân hạnh mời bà lên Giờ của Mẹ để bà có thể chia sẻ với quý vị về những hoạt động của hội dòng, cũng như những khó khăn và những nhu cầu cần được quý thính giả giúp đỡ. Con xin kính chào dì Nguyễn Thị Phụng và xin dì gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả radio Giờ của Mẹ. Dạ, em xin chào chị Kim Hà.
Dạ, cảm ơn dì. Dì có thể chia sẻ với lại quý thính giả về những cái sinh hoạt của hội dòng trong những cái mục vụ tông đồ để giúp đỡ cho những người khuyết tật nghèo khó không ạ?
Dạ thưa chị, nhà dòng của em đang phục vụ tại ở nhà quê. Nhà dòng xuất thân từ nhà quê và chuyên là phục vụ về cho những người ở vùng quê hẻo lánh xa xôi, xa thành phố. Ở chung quanh của chúng em thì có rất là nhiều người nghèo khổ. Mình nói về vấn đề người khuyết tật và người bị bệnh phong thì chúng em phục vụ từ hơn 10 năm nay. Tổng số người bệnh phong chúng em phục vụ đạt trên 90 người. Người khuyết tật thì cũng khoảng đó. Chúng em được sự hỗ trợ của nhiều nhà hảo tâm đến để giúp những người nghèo khổ này. Chứ thực sự nhà chúng em, nhà dòng chúng em, sau năm 75 chúng em không còn gì để mà giúp đỡ người ta được. Và ngay cả cái nhu cầu sống của chúng em cũng thiếu thốn nữa thưa chị.
Dạ. Nãy giờ con nghe dì nói là về có những cái người già neo đơn, dì có thể đơn cử là bây giờ ở hội dòng có bao nhiêu nữ tu già yếu và có bao nhiêu người già neo đơn mà hội dòng đang phải chăm lo không ạ?
Dạ thưa chị, người nữ tu già yếu của chúng em thì bên cạnh là 313 nữ tu thì chúng em có 49 nữ tu già yếu bệnh tật sau một thời gian phục vụ cho giáo hội, cho thai nhân ở các giáo xứ truyền giáo. Thì tới tuổi già, các nữ tu hưu dưỡng được về tập trung tại nhà mẹ để hưu dưỡng. Thì chúng em chăm lo cho các nữ tu này rất là chu đáo, nhưng mà thực sự về hoàn cảnh thì chúng em cũng rất là thiếu thốn. Bên cạnh đó thì chúng em có nuôi, trước kia thì chúng em nuôi hơn 20 cụ già mồ côi. Không có gia đình, không nơi nương tựa, chúng em đưa về để nuôi. Thì cho đến hôm nay thì người ta chết dần, chúng em nuôi luôn cho đến từ đem về cho tới chết. Dạ, sau khi chết thì chúng em an táng luôn coi như là người nhà của chúng em. Hiện tại bây giờ thì chúng em đang còn được 15 cụ bà trong nhà chúng em, tuổi từ khoảng 80 cho đến hơn 90 tuổi.
Vâng, và con muốn biết là chi phí để mà lo mà nuôi dưỡng cho một nữ tu già hoặc là cho những người già neo đơn như vậy mỗi tháng là tốn khoảng bao nhiêu ạ?
Thưa chị, chúng em chăm lo cho họ thì cái số tiền mà chúng em nuôi họ đó, nếu mà được một khoa tháng mà cho chúng em chừng 20 đồng, 20 đô la đó cho một người thì chúng em chăm sóc chắc là chu đáo hơn nhiều. Hiện tại thì chúng em không có được như vậy.
Vâng. Thưa dì, con nghe nói là trong cái trận lụt bão vừa rồi đó, những nhà của hội dòng Cái Mơn ở Vũng Tàu bị thiệt hại nặng nề lắm phải không ạ?
Dạ, dạ thưa chị, đúng rồi. Chúng em bị thiệt hại rất là nặng nề bên cạnh dòng kia, dòng Sito. Thì chúng em là nặng hạng nhất ở vùng Vũng Tàu, bởi vì những cái ngôi nhà của chúng em trước kia chúng em cất nên thật ra nó không có được chắc chắn. Cho nên qua cơn bão thì chúng em bị sập hết toàn bộ 596 mét vuông. Và rất là cảm ơn Chúa, Chúa thương nhìn giữ. Có hai nữ tu đang ở trong phòng, sau khi nghe gió bão thì một cái tấm fibro xi măng rớt xuống lủng cái đầu của một nữ tu già, rồi hai nữ tu mới dìu nhau bước ra ngoài. Thì khi vừa bước ra thì cái căn nhà đó sập liền. Dạ, chúng em hiện tại bây giờ chúng em đang được khuyến khích để xây dựng lại, nhưng mà chúng em thật sự nhà chúng em là thiếu thốn lắm, chúng em phải đi vay mượn để mà làm lại cái căn nhà này theo cái quy định của yêu cầu của nhà nước Vũng Tàu là phải làm cho xong trong một năm, nếu mà sau đó thì có thể là chúng em khó khăn để xây dựng, cho nên hiện giờ chúng em đang vất vả lắm để mà lo xây dựng những cái ngôi nhà sập này.
Bây giờ nếu mà muốn xây cất lại những cái ngôi nhà như vậy thì chi phí khoảng độ bao nhiêu đô la?
Thưa chị, khoảng chúng em tính tiền Việt Nam là khoảng 2,5 tỷ. Em chưa có biết tính ra tiền đô la chị.
Thưa quý thính giả, năm ngoái 2006 chúng tôi có về và có ghé đến Vũng Tàu, nơi chỗ mà Đức Mẹ Bãi Dâu đó, để thăm luôn hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn ở đó. Và bây giờ thì hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào nữ tu Nguyễn Thị Phụng, là bề trên của hội dòng và đang ở tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thưa dì, ngoài cái vấn đề mà bị hư hại nhà cửa như vậy đó, thì hội dòng còn có những nhu cầu nào nữa không ạ?
Thưa chị, chúng em có rất là nhiều nhu cầu khó khăn trong hoàn cảnh hiện tại bây giờ. Là bởi vì nhà của chúng em mà từ hồi xây dựng tên 100 năm nay thì cho đến bây giờ chúng em không có điều kiện để sửa chữa, nhất là những cái năm sau này. Nhà đã lâu năm rồi bị nước ngập mỗi một năm phải 3 tháng nước lũ lên, dạ lên xuống trong vòng 3 tháng trong một năm. Rồi chúng em lại không có điều kiện sửa chữa, cho nên bây giờ các cái ngôi nhà của chúng em bị xuống cấp trầm trọng. Cơn bão vừa qua cũng làm quét đi một cái căn phòng, lẽ ra là cũng chết hai nữ tu nữa, nhưng mà cảm ơn Chúa giờ đó hai chị nữ tu đang ở trong nhà thờ. Nếu mà ở phía bên ngoài là cái căn nhà đổ xuống là cũng bị thiệt mạng. Nhà của chúng em thì xây dựng lâu năm cho nên rồi bị nước ngập, rồi bị không có tôi sửa chữa thường xuyên, cho nên thì hiện giờ đang xuống cấp trầm trọng thưa chị.
Dạ. Rồi hình như là nhu cầu của hội dòng cũng còn có những cái nhu cầu để mà nuôi ơn gọi phải không ạ?
Dạ thưa chị, mặc dù ở nhà quê đời sống của chúng em rất là vất vả, thì chị tưởng tượng là một tháng là chúng em được các cha chính xứ đó cho tiền lương hàng tháng của chị em chúng em là 300.000 đồng Việt Nam, khoảng chừng 18 đô la, thì 300.000 đó cho mọi chi phí của một nữ tu. Mặc dù lại vất vả cực khổ vậy nhưng mà các em thiếu nữ rất là nhiều em muốn nhân mình cho Chúa để phục vụ cho giáo hội địa phương. Tại vì ở địa phương bây giờ nhiều người nghèo khổ dữ lắm, cho nên thì có một số các em thiếu nữ nó muốn phục vụ cho giáo hội, cho mọi người, muốn đi tu nhiều. Hiện tại bây giờ ơn gọi của chúng em rất là đông thưa chị. 93 em đệ tử, chúng em nuôi free từ lớp 6 cho đến lớp 12. Bây giờ nó nghèo quá, nó không có tiền đi học, thì mình muốn có ơn gọi cho giáo hội thì tụi em phải gồng ra để mà nuôi, nếu mà không có nuôi thì không có ơn gọi. cho nên chúng em rất là vất vả trong cái vấn đề nuôi ơn gọi. Nếu mà được sự hỗ trợ cho chúng em để nuôi ơn gọi thì giáo hội địa phương có rất là nhiều ơn gọi.
Bây giờ nếu mà quý ân nhân muốn giúp đỡ cho một ơn gọi một năm khoảng bao nhiêu ạ?
Thưa chị, nếu mà chúng em được khoảng giúp khoảng chừng từ 100 cho đến 100 đến 120 đô la trong một năm thì đó là chúng em sẽ lo cho các em chắc là đầy đủ hơn nhiều.
Dạ.
Dạ, từ tiền học, tiền ăn. Bởi vì một số đông chúng em ở nhà quê phải gửi các em đến thành phố hoặc các tỉnh để học thì cái chi phí nó cao. Chứ nếu mà ở tại nhà quê thì có lẽ không có đến như vậy.
Dạ.
Dạ.
Thưa dì, hồi đấy con có nghe nói là hội dòng có lo cho vào khoảng 90 người phong cùi đó.
Dạ.
Thì trong những trường hợp như vậy, dì có gặp những cái hoàn cảnh nào thương tâm mà quý vị ân nhân có thể biết để rồi sẽ giúp đỡ cho hội dòng không ạ?
Dạ thưa chị, người phong cùi ở vùng quê của chúng em thì không có tập trung như những cái nơi khác. Em không hiểu tại sao như vậy, nhưng mà chúng em đến với người cùi thì người cùi ở sâu trong ruộng, trong đồng. Họ rất là mặc cảm khi họ phải tiếp xúc bên ngoài, cho nên chính vì vậy mà họ thiếu thốn đủ mọi thứ, ngay cả cái sinh hoạt, ngay cả cái văn minh, ngay cả cái học thức, vệ sinh vân vân. Cho nên lần đầu tiên khi chúng em đi công tác trong vấn đề mục vụ đó, chúng em gặp một người cùi sắp chết, mà họ như là gần chết mà không có thuốc men, không có gì cả, gia đình bên cạnh mà khóc thôi chứ không có thể mà có thuốc cho họ uống được. Nếu mà chúng em không có kịp thời thì người ấy sẽ chết, mà nghe trước đó là đã chết hết một người. Cho nên chúng em mau mau đưa cái người cùi này đi đến bệnh viện, và từ đó bắt đầu là người thứ nhất, rồi chúng em đi đến cho đến hôm nay là chúng em chăm sóc cho hơn 93 người phong cùi tại ba tỉnh Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh đó chị.
Dạ, yeah. Cảm ơn sư. Bây giờ nếu quý vị thính giả muốn giúp đỡ trực tiếp cho sư ở đây đó thì sư ở đây cho đến bao giờ?
Thưa chị, em ở đây có thể một vài tháng.
Cho đến đầu cuối tháng.
Dạ, đầu cuối năm. Cuối năm, đến cuối năm.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Thưa quý thính giả, đây là số cell phone của nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng. Area code 424-205-7786. 424-205-7786. Và chúng tôi có địa chỉ của Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Môn ở xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số phone cũng như số email. Nếu quý vị cần, xin vui lòng liên lạc với giờ của mẹ 714-265-1512, 265-1512. Thưa dì, trước khi chia tay, dì có điều gì muốn nói với quý thính giả không?
Dạ, dạ thưa kính thưa quý thính giả, con rất là hân hạnh hôm nay được cho con được nói lên tiếng nói của con trong cái đài giờ của mẹ. Con biết rằng là từ lâu nay con biết là quý vị bà con mình Việt Nam ở hải ngoại này đã rất là vất vả cực khổ, hy sinh rất nhiều để giúp đỡ cho quý cha, quý tu sĩ từ Việt Nam sang bên đây. Là một sự hy sinh lớn lao và gánh nặng của bà con mình ở hải ngoại này, con biết như vậy. Nhưng đây thực sự là sự sống còn và sự phát triển của hội dòng của chúng con. Cho nên con tha thiết xin quý khán thính giả thương nhà dòng chúng con, nhà dòng ở miền quê xa xôi, không có cộng đồng ở hải ngoại và cũng không có được một cái sự trợ giúp nào ở hải ngoại. Cho nên con, một nữ tu miền Nam, lần đầu tiên con được sang bên này là một cái vinh dự cho con. Con rất là vui mừng và cảm động khi được có tiếng nói để cho một số bà con thân giá thông cảm và hiểu cho, thông cảm cho nhà dòng con. Lần đầu tiên con, mặc dù con nghe có những số nhớ, nhưng con hết sức, con sợ lắm, nhưng mà con rất can đảm, lấy can đảm vì sự sống còn của nhà dòng con, và vì thương yêu những người đau khổ ở bên quê nhà của mình. Con biết là bà con bên đây có tấm lòng rất là thương, rất là thương người nghèo khổ, cho nên con can đảm con đi để con cầu cứu, kêu gọi lòng xót thương của những ân nhân có lòng hảo tâm. Chúng con xin hứa là cánh tay đến với người nghèo qua lòng hảo tâm của quý bà con, và con cũng xin rộng tay giúp đỡ chúng con một nhà dòng thiếu điều kiện để phát triển và sống còn.
Thưa quý thính giả, Nãy giờ quý vị đã nghe những lời tâm tình của nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng, hội dòng Nến Thánh Giá Cái Mơn. Xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho hội dòng, và chúng tôi cũng tâm niệm rằng khi mà quý vị đã giúp cho các hội dòng như vậy thì quý sơ luôn luôn là những người cực khổ nhất và không được hưởng những quyền lợi. Nhưng quý sơ luôn luôn lấy tiêu chuẩn là phục vụ Chúa Kitô qua những người nghèo. Vậy xin quý vị vui lòng giúp đỡ cho nữ tu Nguyễn Thị Phụng, và đây là số cell phone của bà: 424-205-7786, 424-205-7786. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả và kính chào nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm 2007 và chúng tôi lại được hân hạnh đón chào Linh Mục Anton Nguyễn Thanh Đương tại nhà thờ Phúc Lộc Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An, Việt Nam. Cha lại trở lại với giờ của mẹ vì cha muốn cảm ơn tất cả quý ân nhân đã giúp đỡ cho cha hai lần được tất cả là 1.500 tiền đô la. Thưa cha, con xin kính chào cha Nguyễn Thanh Đương và xin cha có những lời gì với quý vị thính giả thì con xin kính mời cha.
Xin kính chào chị Kim Hà. Tôi là Linh Mục Nguyễn Thanh Đương. Hôm nay lại trở lại cái giờ của mẹ, được gặp cô và lại được nhận thêm một số tiền. Trước đây tôi đã nhận được 800 đô la của những ân nhân của giờ mẹ đã cho. Hôm nay tôi lại nhận được 700 đô la, trong đó có 500 của cô Hoàng. Tôi xin hết lòng cảm ơn cô Hà và tất cả những ân nhân đã giúp đỡ tôi trong cái giờ của mẹ để giúp cho cái giáo xứ của tôi đang còn nghèo khổ, nhất là những con người bệnh tật, rồi để cho họ có cái cơ may mà nuôi sống bản thân trong cái khi đau ốm. Và nhất là tôi cũng xin tất cả mọi người giúp đỡ cho tôi, cho giáo xứ của tôi. Thì tôi cũng mong rằng bây giờ tôi có một cái điều rất băn khoăn, đó là những cái khi mà bà con nghèo, đói, nghèo thì nhiều, nhưng đói thì là có một số đói. Đói tức là những con người già mà không có con cái gì cả để mà đi làm ăn cả, mà không có ai nuôi nấng cả, đó là những người đói. Còn những người nghèo thì họ đang có đứa con đi chạy vào Nam đi làm ăn nên linh tinh thì đang còn kiếm ăn được, còn những con người đói nữa thì là không có cái gì cả, nhất là khi họ đi bệnh viện, họ đi không có tiền mà đi bệnh viện, rồi đi bệnh viện rồi cũng không có tiền mà mua được cái toa thuốc. Và tôi hy vọng rằng sẽ xin nhờ đến quý vị ân nhân vì tình thương có thể giúp đỡ cho tôi một cái tủ thuốc, mà tủ thuốc đó để tôi giúp đỡ cho những cái người mà đi bệnh viện không có tiền. Đó là cái điều tôi đang còn băn khoăn trong giáo xứ này. Thì ước gì xin quý ân nhân giúp đỡ cho. Và sau khi tôi bây giờ tôi đang chuẩn bị trở về Việt Nam, tôi xin gửi lời kính chào cô Hà, gia đình cô Hà và tất cả các ân nhân đã giúp đỡ tôi, giúp đỡ giáo xứ của tôi trong cái thời kỳ tôi đã đến với nước Mỹ này. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ tất cả mọi người chúng ta trong ơn của Chúa, trong tình yêu thương của Chúa. Con xin hết lòng cảm ơn.
Con xin cảm ơn Linh Mục Anton Nguyễn Thanh Đương. Thưa cha, trong cái số tiền 1.500 tất cả đó là quý ân nhân đã ưu ái nói với con rằng họ đặc biệt giúp đỡ cho cái cô mà là phụ thợ nề mà bị gãy cổ cha. Và trong đó là có 6 ân nhân đã muốn giúp như vậy. Và riêng ân nhân ẩn danh họ Hoàng 500 đô thì cô có nói với con là xin giúp cho một cái giếng là 200 đô trong số 500 đó, với lại giúp cho những người tàn tật bị gãy cổ và những người tàn tật mà cha có nói trong đài đó, thì xin cha cũng chuyển cho họ theo ý của quý ân nhân. Và Kim Hà cũng rất là cảm ơn quý ân nhân của quỹ xã hội giờ của mẹ vì quý vị luôn luôn ưu ái đáp lời kêu gọi của các linh mục cũng như các nữ tu đã đến với chương trình giờ của mẹ. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho tấm lòng quảng đại của tất cả quý vị. Và thưa cha Anton Nguyễn Thanh Đương, trong những thánh lễ cũng như giờ cầu nguyện với lại nhà thờ của cha, giáo xứ của cha, xin cha cũng nhớ đến tất cả ân nhân của giờ của mẹ cũng như nhóm thực hiện chương trình giờ của mẹ cha nhé.
Con xin cảm ơn cô Hà và những thành viên trong giờ của mẹ, nhất là các ân nhân. sẽ luôn luôn nhớ đến trong thánh lễ ở nhà thờ Phúc Lộc này. Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho gia đình cô cũng như các hội viên trong diều của mẹ và các ân nhân đã giúp đỡ giáo xứ tôi.
Con cảm ơn cha. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh giờ của mẹ. Ông bà Liêm Phạm và vị ân nhân ẩn danh số 3. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân giờ của mẹ. Chúng tôi cũng xin quý vị vui lòng yểm trợ cho các chi phí phát thanh của giờ của mẹ được sống còn. Xin cảm ơn quý vị. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 33 đô 90 xu. Tuần này chúng tôi đã nhận sự giúp đỡ của quý ân nhân sau đây cho các đồng bào bão lụt bên quê nhà. Ông bà Trần Mịch 100 đô, Tân Auto Repair 100 đô, ông Bùi Nam 200 đô, bà Vui 40 đô và ông John Tuấn Nguyễn 100 đô. Tổng cộng lại quỹ có là 573 đô 90 xu. Và chúng tôi đã gửi biếu nữ tu Agnes Nguyễn Thị Phụng dòng miến thánh giá Cái Mơn 100 đô, như vậy quỹ còn lại là 473 đô 90 xu. Chúng tôi sẽ chuyển về cho Việt Nam để giúp đỡ các đồng bào bão lụt bên quê nhà. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Ly dị tái hôn, trích trong website bình cang.com và qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Sau đây là một trong muôn vàn câu chuyện thương tâm của những cặp vợ chồng công giáo ly dị và tái hôn. Nó xảy ra tại Hoa Kỳ vào thập niên 60 và do chính đương sự kể lại. Năm tròn 18 tuổi, tôi kết hôn với một thanh niên tôi yêu mến. Nhiều biến cố buồn thương dồn dập xảy đến. Kết quả chồng tôi bị tù vì tội song hôn và giải pháp duy nhất là phải ly dị chồng. Chỉ vỏn vẹn 2 năm sau ngày cưới với đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh, tôi bỗng trở thành thiếu phụ tự do. Thiếu phụ một con năm 20 tuổi, tôi hoàn toàn không hiểu tại sao xã hội công giáo không chấp thuận cho tôi tái hôn, nghĩa là tuyên bố hôn nhân đầu tiên của tôi vô hiệu quả. Phần tôi lý luận, hẳn chứ muốn tôi giáo dục con trong khung cảnh một gia đình có cha mẹ và anh chị em. Nghĩ thế nên tôi quyết định tái hôn theo nghi thức đời với một thanh niên vừa theo đạo công giáo. Chúng tôi là đôi vợ chồng trẻ với đầy đủ yếu tố để vui hưởng cuộc sống. Dĩ nhiên, người bạn đường thứ hai của tôi không hề đặt vấn đề hôn nhân hiệu quả hay không hiệu quả, nhưng tôi thì khác. Tôi luôn luôn ý thức rằng, bao lâu giáo hội chưa tuyên bố hôn nhân thứ nhất vô hiệu quả, tôi vẫn còn ràng buộc với người chồng thứ nhất của tôi.
Thảm trạng đau thương nhất đời tôi là chúng tôi sống ngoài vòng giáo hội, vì chúng tôi không được rước lễ. Tôi sống trong sự day dứt triền miên. Tôi bị giằng co giữa Thiên Chúa và chồng con. Một đàng tôi không thể khước từ những đòi hỏi chính đáng của chồng tôi. Một đàng tôi cũng không muốn phạm tội mất lòng Chúa. Để tìm được nghị lực vượt qua những khó khăn, mỗi ngày tôi thức dậy thật sớm và lén chồng con đi tham dự thánh lễ và rước lễ thiêng liêng. Tôi cũng dốc lòng lần hạt mân côi mỗi ngày. Thêm vào đó tôi gia nhập nhóm 6 bà mẹ công giáo. Chúng tôi trao đổi với nhau về những khó khăn gặp phải và nâng đỡ nhau bằng cách cầu nguyện cho nhau. Chúng tôi dâng đặc biệt hy sinh cho một người nào trong nhóm đang phải đối đầu với một vấn đề nan giải. Tôi âu yếm gọi nhóm các bà mẹ công giáo của nhiệm thể. Với phương thế này, chúng tôi đạt được những kết quả thật bất ngờ.
Vì hoàn toàn ý thức về tình trạng hôn nhân bất hợp pháp của mình và nỗi đau khổ vì không được lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là bí tích giải tội và thánh thể, tôi quyết định chọn giải pháp cuối cùng là chúng tôi phải sống với nhau như hai anh em. Tôi quên nói, với cuộc hôn nhân thứ hai, tôi đã sinh hạ một bé gái thật dễ thương. Chồng tôi và tôi, chúng tôi chưa bước vào tuổi 30. Nói như vậy để nhắc rằng, đặt vấn đề sống tiết dục với chúng tôi thật là khó, hay ít ra về phía chồng tôi. Không một người đàn ông nào lại chấp nhận giải pháp, lập gia đình để sống độc thân. Thêm vào đó, xã hội chúng tôi đang sống luôn đề cao tính dục, buông thả theo tính dục.
người ta không còn hiểu rõ ý nghĩa đích thực của tình yêu, nhất là tình yêu giữa một người nam và một người nữ. Tình yêu này luôn gắn liền với tính dục và hưởng thụ, nhưng bằng mọi giá, tôi quyết định đi đến giải pháp sống với nhau như hai anh em, để được hòa giải với Thiên Chúa, với giáo hội và vẫn giữ cho các con tôi được lớn lên trong khung cảnh một gia đình.
Trong cầu nguyện hy sinh và với sự trợ giúp tinh thần của nhóm các bà mẹ công giáo của nhiệm thể, tôi nhẫn nhục kiên trì thông truyền ý tưởng sống với nhau như hai anh em cho chồng tôi. May mắn thay, trong thời gian này, chúng tôi gặp được một linh mục thánh thiện và nhân hậu. Ngài hoàn toàn thông cảm và tận tình hướng dẫn, cùng nâng đỡ chúng tôi. Một chuyện hy hữu khác, chúng tôi làm quen với một nữ tu, và chính nữ tu này đã khơi lên trong tâm hồn chồng tôi những quan niệm cao đẹp và đúng đắn về tình yêu, và đặc biệt về người nữ. Nhờ tiếp xúc với nữ tu, chồng tôi cảm nhận thế nào là một tình yêu trong sạch siêu thoát giữa một người nam và một người nữ, trong khung cảnh một gia đình bao quanh con cái.
Cố gắng của chúng tôi đã đưa đến một thành công vẻ vang. Cha sở chấp nhận tình trạng sống tiết dục của chúng tôi và cho phép chúng tôi được lãnh nhận các bí tích. Ngày lễ Đức Mẹ Linh Hồn và Xác Lên Trời năm đó là ngày đáng ghi nhớ. Đứa con trai lớn của chúng tôi giúp lễ và cậu bé rất hãnh diện vì chính nó đã cầm đĩa hứng mình thánh khi cha sở cho mình thánh Chúa cho ba má nó rước lễ lần đầu, như lời cậu bé vui sướng công bố với bạn bè.
Lạy Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ nên xin yêu Ngài bằng tình yêu bé nhỏ của con. Cho con biết yêu những công việc bé nhỏ mỗi ngày, những công việc âm thầm, những bổn phận mà con làm vì yêu mến. Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày, vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ nhưng làm tim con đau đớn. Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ, đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực, sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa. Hơn nữa, xin cho con can đảm dám chọn những gì giúp con bé nhỏ hơn. Nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. Mỗi lần bị cám dỗ tự cao, xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi, con đường bé nhỏ và khiêm hạ. Ước gì con được làm bạn với Chúa trên đường từ Bê-lem đến núi Sọ và được ở bên Chúa trong nước trời. Amen.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Dược của Mẹ. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Ô